This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Máy Dặm Sơn Khê cùng anh Phan Quang Trọng. Kính thưa quý vị thính giả của chương trình Máy Dặm Sơn Khê, trong năm 2021, sau khi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra cái đánh giá về cái nạn buôn người tại Việt Nam, thì anh Phan Quang Trọng trên cái chương trình Máy Dặm Sơn Khê đã bàn về cái đề tài này, cũng như là đưa ra những nhận định đó là cái tình trạng buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động có cái bàn tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, làm chỗ dựa lưng cho những cái nhóm lợi ích. Và chắc chắn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ có những cái chứng cớ để đưa họ ra công luận quốc tế và có những cái cách để mà trừng phạt họ. Hôm nay chúng tôi sẽ chứng minh chương trình xuất khẩu lao động là một cái kế hoạch để mà đưa thanh và cả thiếu niên Việt Nam ra nước ngoài làm việc là do chính nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội, mà thực chất đó là hình thức bóc lột người dân lao động đến mức mà tận cùng, hay hoặc là đúng ra là hình thức buôn người với những cái hệ lụy của tội ác này. Đặc biệt chúng ta hãy tìm hiểu xem Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong báo cáo mới nhất về cái nạn buôn người tại Việt Nam đã liệt nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào cái hạng nào. Hôm nay anh Phan Quang Trọng của Hòa Tính xin được phép bàn về cái đề tài bi thảm, thương tâm này. Anh Phan Quang Trọng thì cũng đã có mặt trên đường lai rồi. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh. Hôm nay anh có khỏe không anh Trọng?
Xin cảm ơn anh Hoàng Tín. Hôm nay Trọng cũng rất là khỏe anh. Thời tiết bên ngoài thì là hình như là mát hơn sau những cái cơn mưa của tuần vừa rồi. Yeah. Cũng cảm thấy dễ chịu và chúng ta cảm tưởng giống như là mùa thu sắp đến với thành phố của chúng ta, anh Hoàng Tín ha.
Dạ, hy vọng là như vậy. Sẽ còn đôi khi nó thỉnh thoảng nó cũng sẽ còn lớn một chút nóng. Nhất là trong những cái ngày mà cuối tuần sắp tới đây, chúng ta sẽ thấy cái tình trạng nó khô lại chút xíu để quý vị có thể sửa soạn này nọ, đầu cái sân vườn chuẩn bị cho một cái mùa thu lãng mạn chẳng hạn đi ha, thưa quý vị ha. Để khỏi mất thời gian của quý vị đang theo dõi chương trình của chúng ta, chương trình này thì thưa anh Phan Quang Trọng, như anh đã hơn một lần anh nêu lên cái thảm kịch như sau trên cái chương trình này, khi mà thanh niên Việt Nam đi lao động nước ngoài lâm vào cái khó khăn thì cơ quan hữu trách của Cộng sản Việt Nam lại làm ngơ đi. Và cái con số này tính đến năm 2009 thì đã có khoảng 500.000 lao động Việt Nam làm việc ở trên 40 quốc gia với hơn 30 nhóm ngành nghề khác nhau. Mà đa số đó là những cái ngành nghề nặng nhọc mà không cần chuyên môn cao. Hôm nay thì chúng ta màn đàm về cái gọi là cái nạn buôn người thời đại mà cưỡng bức lao động trái phép cũng là một cái hình thức buôn người. Xin anh có thể anh giải thích nạn buôn người là gì? Tại sao tôi kêu là nạn buôn người? Nhưng mà anh có thể anh nói thêm về những cái đặc tính của những cái nạn nhân cũng như là những cái tổ chức của cái đám buôn người này và cái nguyên nhân nào đã đẩy cái người Việt Nam do nghèo đói, do ít thông tin đã vô tình trở thành nạn nhân của cái nạn buôn người do chính nhà cầm quyền của họ bảo kê được hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, cảm ơn anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đúng thế. Để trước khi chúng ta đi vào chi tiết tìm hiểu về cái nạn buôn người tại Việt Nam thì chúng ta cũng hiểu xem là cái nạn buôn người là gì. Thì như quý vị đã biết, cái nạn buôn người đã có từ cái thời cổ đại. Cũng như chúng ta thấy cái con số của người da đen ở tại Hoa Kỳ Bây giờ thì cũng là do cái nạn buôn người của nhiều thế kỷ trước. Và thưa quý vị, cái nạn buôn người đó trở thành tinh vi, độc ác hơn với thời gian. Và chúng ta thử tìm hiểu nghĩa của nạn buôn người, việc là nhận diện được các tổ chức tội phạm cũng như là nạn nhân về tội ác này, và hy vọng biết đâu chúng ta có thể giúp được họ. Thưa quý vị, nạn buôn bán người xảy ra từ những hành vi là lừa gạt, ép với mục đích là cưỡng bức lao động, rồi là có những tình trạng như là sử dụng vũ lực, và tệ hại hơn nữa là đẩy nạn nhân vào con đường mại dâm, nhất là đối với thanh và thiếu nữ. Còn người đó thì thưa quý vị, họ thường sử dụng rất là nhiều hình thức, từ lừa gạt, dụ dỗ và ngay cả dùng vũ lực để kiểm soát và lạm dụng nạn nhân. Và những hình thức này có nhiều mức, đi từ cái sự thô bạo cho đến tinh vi. Chẳng hạn như là họ cho mượn, rồi họ áp đặt nợ nần, rồi lừa gạt dụ dỗ nạn nhân và thuyết phục họ là sẽ đem được cơ hội giúp họ có thể làm việc ở nước ngoài hoặc là những nơi tốt đẹp hơn. Rồi có nhiều tình trạng là như chúng ta đã vừa nói, đó là họ dùng ngay cả bạo lực để ép nạn nhân vào con đường đó. Thưa quý vị, nói tóm lại, và thưa anh Hoàng Tín, nói tóm lại, tội phạm buôn người cơ bản là xoay quanh những cái hành vi bóc lột sức lao động, và nhất là lấy đi cái nhân phẩm của nạn nhân, coi họ không còn là một con người nữa mà là một món hàng. Và chúng ta thường hiểu lầm với cái hành vi buôn bán người là người đó phải được di chuyển đi nơi khác, chẳng hạn như từ Việt Nam đưa qua những nơi khác mới là nạn buôn người. Nhưng mà trên thực tế, ngay trên quê hương của chúng ta đã thấy là có nhiều người trở thành nạn nhân ngay chính trên quê hương của họ. Từ thành thị họ, từ nông thôn họ đưa đến những thành thị và trở thành nạn nhân là buôn người. Và đặc biệt thưa quý vị, một cái sự cảm thấy khi chúng ta nhìn về vấn đề này, chúng tôi thấy rất là đau đớn, là rất đông trong những người nạn nhân đó là những người chế tuổi vị thành niên, tức là tuổi con cháu của anh Hoàng Tín và của Trọng hoặc của quý vị. Thưa anh Hoàng Tín.
Cảm ơn anh với câu hỏi đầu tiên. Thưa anh Trọng, anh có thể anh cho biết những cái đặc tính hoặc là những cái điều kiện xã hội nào mà đã tạo ra cái tình trạng buôn người như hiện nay không thưa anh?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị, Trọng thấy là cái điều đầu tiên đó là những cái nạn nhân thường sống trong cái xã hội là đã mất niềm tin rồi vào các tổ chức của chính phủ, rồi do cái kinh tế tài chính cá nhân gặp khó khăn. Rồi có những nạn nhân là không được tiếp xúc với gia đình hoặc cộng đồng, hoặc là họ bị mất nhà, mất cửa do thiên tai, do chiến tranh, do nợ nần. Và những cái trẻ em đó, họ khi họ trở thành nạn nhân đó, thưa anh Hoàng Tín, họ thường thường lớn lên trong cái điều kiện bạo hành trong gia đình. Rồi họ bị lạm dụng, bị bỏ bê, nhất là trong những gia đình mà không có nhà cửa, sống vô gia cư, hoặc là vì lý do nào đó các trẻ em đã không sống được trong gia đình của họ. Họ sống trên hè phố và thiếu được cái sự quan tâm của xã hội. Và khi họ lâm vào cái con đường dây buôn người, thưa anh Hoàng Tín, nạn nhân có thể bị ép làm đủ mọi việc, từ hợp pháp cho đến bất hợp pháp. Nhưng chủ yếu là hai ngành chính, đó là ngành lao động cưỡng bức trong tất cả mọi công việc, và một cái ngành tệ hại nhất, thưa quý vị, là buôn bán tình dục. Và khi chúng ta tìm đọc về nạn nhân, chúng ta giúp được chúng ta nhận diện được cái môi trường, nhận diện được nạn nhân, và đặc biệt là nhận diện được những cái tổ chức tội phạm, để hy vọng rằng chúng ta có thể bằng cái phương tiện của mình có thể giúp họ được một chút gì đó, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị thân đến với chương trình Máy Dặm Sân Khê cùng anh Phan Quang Trọng và Hoàng Tín. Ngày hôm nay chúng tôi xin được nói về cái chương trình mà xuất khẩu lao động của Cộng sản Việt Nam. Thì giống như anh vừa trình bày một vài những cái nguyên nhân của cái nạn buôn người ở trên, thì Hoàng Tín thấy là cái nạn buôn người thường xảy ra từ những cái quốc gia như anh nói là có điều kiện kinh tế khó khăn, thiên nhiên khắc nghiệt hay hoặc là chiến tranh lâu dài như vậy. Tất cả những cái điều kiện đó đã đẩy con người lâm vào cái tình trạng thiếu hụt về tài chính, kém hiểu biết và không có cái điều kiện đến gần hơn hay hoặc là người ta gọi là tiếp cận với cơ hội thăng tiến nào khác nữa. Riêng trong 2 năm vừa qua, như quý vị cũng như anh thấy, cái đại dịch COVID-19 cũng đã góp phần không nhỏ trong cái việc đẩy rất là nhiều những thanh thiếu niên yếu kém trong xã hội thành nạn nhân. Xin anh chia sẻ cái tình trạng buôn người nói chung trên thế giới trước khi nói riêng về Việt Nam. Bởi vì như anh đã từng trình bày, tại Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản là chính là một cái tổ chức buôn người. Xin được mời anh.
Vâng, thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị. Nếu mà nhìn về cái mặt quốc tế đó, thì Văn phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, họ có cái tên gọi tắt là UNODC. Thưa quý vị, trong những cái báo cáo gần đây thì họ cho biết là có ít nhất là khoảng 40 triệu nạn nhân nạn buôn người trên khắp thế giới. Và cái điều đau buồn đó là 70%, thưa quý vị, 70% trong số đó là phụ nữ và thiếu nữ. Tức là cứ 10 người thì có 7 người là phụ nữ và thiếu nữ là nạn nhân của nạn buôn người. Và thưa quý vị, dữ liệu này đã cho thấy là nạn nhân nạn buôn người ngày càng gia tăng. Và nhất là như anh Hoàng Tiến nói, cái mấy năm qua cái dịch COVID nó lại làm cái sự gia tăng nó càng lớn hơn nữa. Và cũng theo cái tài liệu của Liên Hợp Quốc này đó, chúng tôi thấy là mục đích chính của tổ chức tội phạm buôn người là nhắm vào phụ nữ, là để khai thác cái lợi tức từ họ qua cái con đường mại dâm. Và tiếp đến là khai thác sức lao động qua cưỡng bức lao động từ những người trẻ không có phân biệt giới tính. Và nạn nhân nạn buôn người, thưa quý vị, nó xảy ra trên tất cả mọi châu lục từ Âu sang Á. Nhưng nạn nhân vẫn tập trung phần lớn vào lục địa Phi Châu và Á Châu. Giữa cái bối cảnh đại dịch COVID như anh Hoàng Tiến vừa nói lan tràn trên khắp thế giới đó, thì nguy cơ trở thành nạn nhân nạn buôn người, nhất là trong những cộng đồng thiểu số, họ đã vốn bị dễ bị tổn thương, vẫn tiếp tục gia tăng trong năm qua. Cái báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào năm 2021, vào tháng 7, như Trọng đã nhớ, thì họ nói là đại dịch COVID-19 là một khủng hoảng y tế, kéo theo cái hậu quả chưa từng có cho nhân quyền, kinh tế và kể cả nạn buôn người. Họ nhấn mạnh cái nạn buôn người vì nó đã tạo cái điều kiện gia tăng cái con số nạn nhân và đã làm cho những cái chương trình hoạt động để can thiệp giúp đỡ họ bị gián đoạn. Và thưa quý vị và anh Hoàng Tín, một điều đặc biệt theo thông tin của Tổ đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nếu mà trở lại Việt Nam, thưa quý vị, mặc dù nạn buôn người ngày càng gia tăng tại thế giới cũng như là tại Việt Nam, nhưng ngược lại cái loại tội phạm này lại ít được biết đến nhất trên thế giới và nó đem lại lợi nhuận rất là cao cho các tổ chức và cá nhân tội phạm trong các đường dây buôn người. Chính vì vậy mà chúng ta thấy tại sao những cái tổ chức xuyên quốc gia và ngay cả những chính quyền như chúng ta sẽ đề cập đến như nhà cầm quyền Việt Nam chính là tổ chức đứng đằng sau cho những đường dây buôn người. Thưa anh Hoàng Tín.
Vâng, cảm ơn anh rất nghe. Thưa anh, chúng ta lật ngược về thời gian lúc trước chút xíu, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 2019 có công bố một cái bản phúc trình thường niên về cái tai nạn buôn người trên thế giới, thì trong đó Việt Nam được đánh giá cũng như là được liệt kê vào cái danh sách quốc gia có vấn đề buôn người ở bậc thứ hai sau 3 năm trong tháng 7 2021. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố một cái bản phúc trình về buôn người, thì cái tình trạng buôn người tại hoặc là từ Việt Nam có khá hơn 2 năm trước hay không thưa anh? Nếu không thì tại sao, cũng như là cái ảnh hưởng của nó thế nào với hàng triệu triệu người Việt đang được xuất cảng lao động, xuất khẩu lao động trên toàn thế giới thưa anh?
Vâng, đúng thế thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị. Sẵn vì cái việc mà anh nói đến cái phúc trình năm 2019 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì chúng tôi xin được nhắc là trong phúc trình đó đó thưa quý vị, Bộ Ngoại giao công bố các dữ liệu về nạn nhân nạn buôn người trên thế giới và Việt Nam, và đã đưa Việt Nam vào cái bậc 2 phải quan tâm. Anh Hoàng Tín vừa nói đó thưa quý vị, họ bậc 2 có hai loại. Một cái loại họ gọi là Tier 2 Watch List, tức là phải quan tâm theo dõi. Và không đạt được cái tiêu chuẩn, nếu mà họ không đạt được cái tiêu chuẩn bài trừ và giảm được cái tệ nạn buôn người đó, thì chúng ta thấy là họ vẫn ở trong cái mực đó. Và đó là cái mực mà từ năm 2009 thưa anh Hoàng Tín, cho đến năm 2019, tức là 10 năm liên tục, Việt Nam vẫn bị xếp vào cái bậc là bậc 2. Và tuy là họ không bị theo dõi, nhưng mà đến đúng năm 2019 á, thì cái tình trạng đó họ bị đẩy lên một cái mực đó là mực 2 nhưng mà phải quan tâm. Và thưa quý vị, khi chúng ta xem lại các cố gắng của nhà cầm quyền Việt Nam trong cái việc mà phòng chống cũng như là hỗ trợ các tổ chức cứu giúp những nạn nhân đó, thì chúng ta thấy là họ có luật lệ hẳn hoi là trong cái điều khoản 150 và 151 của Bộ Hình luật Việt Nam. Nhưng mà trong thực tế thưa anh Hoàng Tín là họ chỉ đưa ra luật để che mắt quốc tế, nhưng đã không truy tố hay là bắt bớ các tổ chức buôn người, vì chính nhà cầm quyền địa phương cũng như là tại Trung ương là cái tổ chức chống lưng mà chỉ làm những cái việc mà đưa ra những luật lệ như vậy một cách chiếu lệ để che mắt quốc tế. Và khi cái chuyện này xảy ra đó, thì họ không can thiệp, họ không truy tố, họ không bắt bớ, họ không đưa những cái tổ chức buôn người ra tòa án của họ. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi Hoàng Tín gửi ra. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Máy Dầm Sân Kê cùng anh Phạm Quang Trọng. Một câu hỏi tiếp theo được gửi ra anh, thưa anh. Anh vừa đi lại cái tình trạng, mà gọi là bốn người từ Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Thật ra thì không có cải thiện gì cả mà đi từ cái bậc 2. Bậc 2 không quan sát cho đến bậc 2 cần quan tâm. Như vậy thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong năm 2022 này đã đánh giá tình trạng buôn người tại Việt Nam như thế nào thưa anh?
Vâng, và đó là lý do chúng ta, anh em chúng ta có cái buổi bạn đàm ngày hôm nay thưa anh Hoàng Tín, là ngày 19 tháng 7 năm nay, tức là năm 2022 này, Bộ Ngoại giao như thường lệ đã đưa ra cái đánh giá về buôn người tại thế giới và nhất là tại Việt Nam. Thì họ đã xếp Việt Nam vào hạng 3 thưa quý vị về nạn buôn người. Đây là một cái hạng tồi tệ nhất, và nếu chính quyền Việt Nam không nhanh chóng cải thiện thì có thể sẽ bị luật pháp Hoa Kỳ chế tài. Và cái cách chế tài thế nào đó thì chúng ta có thể tìm hiểu trong một dịp khác. Đây là cái việc cũng rất là phức tạp và đòi hỏi cái sự đóng góp của người Việt Nam, Hoa Kỳ, sống tại Hoa Kỳ như chúng ta. Thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tín, là Việt Nam không chỉ bị xếp vào hạng 3 mà thuộc là thành phần tệ hại nhất trong hạng 3, vì họ đã bị chứng minh là nạn buôn người mang một cái tính chất là có hệ thống, nó được lồng bên trong cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước, giống như là anh Hoàng Tín vừa nêu ra lúc đầu. Thì theo cái bản phúc trình này, chúng tôi thấy là có hai yếu tố để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có đủ lý do xếp nhà nước Việt Nam vào hạng 3. Thứ nhất là chính quyền đã bao che cho hai giới chức ngoại giao liên can đến vụ buôn người lao động tại nước ngoài xảy ra trong năm vừa qua, và công an cũng như là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thay vì bảo vệ cái nạn nhân, lại hợp tác với các đường dây buôn người để đe dọa và nói là họ sẽ trả thù các nạn nhân nếu mà họ lên tiếng đòi công lý. Và đây là hai cái lý do đã nêu rõ trong bản phúc trình. Và thưa quý vị đó, theo cái quy tắc ngoại giao, trước khi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phân loại một quốc gia nào vào cái danh sách theo dõi hạng 2 hoặc là tệ hại giống như Việt Nam hiện nay là hạng 3, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn luôn tìm cách báo trước cho quốc gia ấy. Nhờ vậy mà những năm trước, thưa quý vị, người chính quyền Việt Nam đã biết trước và họ đã có những cái động thái giống như là giả vờ giả bộ, mà điển hình là họ sẽ hứa hẹn là đưa ra những bộ luật rồi thông qua những bộ luật rồi gia tăng phòng chống buôn người một cách rất là hình thức. Cũng vì vậy, trong năm 2021 đó, thưa quý vị, thì tổng thống Biden đã đặt miễn để Việt Nam không bị đưa xuống hạng 3 dựa theo những cái hứa hẹn cải tổ luật pháp của Việt Nam trong nhiều năm qua. Nhưng năm nay, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao đã bắt buộc đưa Việt Nam vào hạng chót, tức là hạng 3, là nhờ các tổ chức buôn người của Liên Hợp Quốc, cũng giống như là của người Việt, như là tổ chức Bầu Bí của SOS, cho anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch, đã thu thập thông tin và can thiệp nhưng không công bố cho đến gần cuối năm 2021 thì mới gom lại và chuyển một hồ sơ rất là đồ sộ cho Bộ Ngoại giao và buộc họ phải công bố và liệt Việt Nam vào hạng thứ 3, tại vì họ đã không kịp nói giúp cho chính quyền Việt Nam tìm mọi cái cách để mà tránh né. Đồng thời đó, chúng tôi cũng thấy là Bầu Bí của SOS đã hợp tác chặt chẽ với một số báo cáo viên Liên Hợp Quốc chuyên về cái vấn đề buôn người để lên tiếng một cách độc lập với Việt Nam. Như thế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể châm trước cho Việt Nam khi chính các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã tố cáo Việt Nam là đã bao che cho thủ phạm và dùng nhiều thủ đoạn để bịt miệng nạn nhân. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, qua hai cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong 2 năm, năm 2019 cũng như là năm 2021 về cái nạn buôn người, đều nói rõ đó là gì? Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cố gắng nhưng mà không hoàn tất, cũng như là không đáp ứng đúng được cái đúng mức yêu cầu về những cái điều kiện, về những cái tiêu chuẩn tối thiểu trong cái công việc phòng chống buôn người. Nói chung là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có cố gắng nhưng mà kết quả thì vẫn không thay đổi. Nhưng mà tại sao lại có tình trạng tệ trì trệ này? Và nhiều nhà quan sát còn lại cho rằng là chính quyền, chính cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đó là một cái nguyên nhân để mà dẫn đến cái tình trạng như hiện nay. xin anh cho ý kiến cũng như là cho nhận định về cái vấn đề này được không thưa anh?
Vâng ạ, thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, nếu mà chúng ta theo dõi những cái phúc trình của Bộ Ngoại giao trong những năm qua như là năm 2019 với năm 2021 đó thưa anh Hoàng Tiến, chúng ta thấy là họ gần như là né tránh để không nêu rõ nhà cầm quyền Việt Nam là nguyên nhân. Rồi trong gần 10 năm như vậy, Việt Nam bị xếp vào bậc 2 không cần theo dõi. Và trong 3 năm sau đó, trước năm 22 đó, thì họ nằm trong cái bậc 2 cần được theo dõi. Nhưng mà vẫn chưa có quy cái trách nhiệm cho nhà cầm quyền. Nhưng mà chúng ta tự hỏi là tại sao một cái nhà cầm quyền rất là giỏi về công an mật vụ và có hệ thống kiểm soát dày đặc trên toàn lãnh thổ Việt Nam mà lại không kiểm soát và truy tố các tội phạm về nạn buôn người như vậy. Theo cái liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu được gọi là CAMSA, đó là một cái mạng lưới phối hợp hoạt động của các tổ chức có cùng cái mục đích chống buôn người ở Á Châu và hầu như trên khắp thế giới. CAMSA được viết tắt từ cái tên tiếng Anh là Coalition of Abolish Modern Day Slavery in Asia. Thì đường dây buôn người đó thưa anh Hoàng Tiến có thể phân loại thành 3 loại là xuất khẩu lao động như chúng ta vừa bàn đến, rồi đi lậu, và cái tình trạng tệ hại nhất là nạn nhân bị bắt cóc. Và để tìm hiểu xem ai là người có trách nhiệm cho vấn đề này đó, chúng tôi xin chỉ bàn đến hôm nay là tình trạng buôn người xảy ra khi người lao động bị bóc lột lao động và không thể thoát được cái tình trạng bị bóc lột ấy vì bị hăm dọa, bị cách ly với bên ngoài, bị cấm liên lạc với gia đình tại Việt Nam. Rồi đa số họ bị nợ nần và sợ bị vỡ nợ hoặc mất hết tài sản thế chấp nếu mà họ hủy cái hợp đồng lao động. Rồi khi họ đến nơi lao động ở nước ngoài đó, thì họ bị tòa đại sứ giữ hộ chiếu và mọi giấy tờ tùy thân. Và nếu mà họ trốn ra đó, thì họ bị lâm vào cái tình trạng cư trú bất hợp pháp. Họ sợ bị cảnh sát bắt và không được sự bảo vệ hay can thiệp nếu mà họ gọi cho tòa đại sứ Việt Nam thì được em lại liên hệ với cái tổ chức đưa họ ra nước ngoài rồi đưa họ trở lại chỗ buôn người và họ bị đối xử càng tồi tệ hơn. Chính vì vậy mà họ vào trong cái hoàn cảnh là tiến thoái lưỡng nan, không có làm gì được. Và cái nạn nhân bị cưỡng bức lao động qua cái hình thức xuất khẩu lao động như chúng ta nói ở trên đó, còn có những điều tệ hại khác nữa là họ không có bảo hiểm sức khỏe, ốm đau không được chữa trị, rồi bị khấu trừ tiền lương. Nếu mà họ phải có những cái chi phí gì đó mà người chủ lao động nhất định là không chịu trách nhiệm. Rồi họ bị đóng những cái dịch vụ phí rất là cao hơn là cả cái mức quy định. Rồi hợp đồng công nhân ký với chủ lao động có những điều khoản rất là khác với cái hợp đồng mà họ ký với công ty dịch vụ Việt Nam. Và thưa quý vị, những cái vi phạm mà tổ chức CAMSA vừa nêu ra ở trên đó, chúng ta thấy là gì? Các cái công ty môi giới đã dùng những thủ thuật để mà họ có cái sự hợp tác giữa cơ quan công quyền tại Việt Nam để buộc người lao động ra đi khi chưa họ rõ là cái quyền lợi của họ là gì và phải làm việc cho đến khi mà họ được tha về. Chúng tôi phải dùng cái chữ tha về. Và thưa quý vị, nhưng chúng tôi đặt ra là một cái chính quyền rất là giỏi về an ninh, giỏi về cai trị như nhà cầm quyền Việt Nam, tại sao họ không kiểm soát, tại sao họ không trừng trị được cái tệ nạn trên? Thưa anh Hoàng Tín.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, và câu hỏi sau cùng trong cái chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Quang Trọng, anh Phan Quang Trọng, chúng ta đi ngược thời gian vào cái thời điểm của năm 2011, xét về cái lượng tiếp nhận tiền lao động Việt Nam nhiều nhất tại Đài Loan, sau đó là tại Đại Hàn, Malaysia, Nhật Bản, Saudi Arabia, Lào, Campuchia, vân vân. Thì trong số này, thì cái lao động phụ nữ chiếm đến gần khoảng 50%, chủ yếu là làm trong những cái ngành mà phục vụ cá nhân như là làm công, rồi đi làm ô xin, tức là làm ở trong nhà, phụ giúp chuyện trong nhà của cái danh từ ô xin, và cái xã hội và công nghiệp nữa. Đó, làm đủ thứ việc ở trên. Gần đây thì trong năm 2021 thì tổ chức BPSOS của ông Thắng cũng đã lên tiếng báo động nhiều về cái tình trạng cưỡng bức lao động trái phép, tức là vi phạm vào cái tội gọi là tội buôn người tại Saudi Arabia. Xin anh có thể cho quý vị và con đồng hương cũng như là tập thể người Việt tự do sống tại hải ngoại chúng ta biết là chúng ta phải vận động như thế nào để tình trạng buôn người Việt Nam này phải chấm dứt càng sớm càng tốt, thưa anh.
Vâng, thưa anh, đây là cái câu hỏi mà có lẽ là chúng ta nên tìm hiểu để mà với cái tư cách là công dân trong một xứ sở tự do, chúng ta có thể giúp gì cho những đồng hương của chúng ta Tại vì thưa quý vị, có thể khi chúng ta đi ăn ở một cái nhà hàng nào đó ngay tại Dallas Fort Worth, chúng ta có thấy có rất nhiều người Việt Nam họ không biết nói tiếng Anh, và chúng ta biết là họ sang đây, mới sang đây, về cái cách sống, cách ăn mặc, cách nói chuyện của họ. Và chúng ta cũng có thể không biết được là chính họ là những nạn nhân, nạn buôn người. Thưa quý vị, theo giống như tổ chức OPPSOS cũng như là CAMSA đó, họ đã bỏ nhiều công phu gần 2 thập niên qua trong cái lĩnh vực này, thưa quý vị. Thì họ thấy là cái điểm chung á, các nạn nhân buôn người dưới cái danh nghĩa xuất khẩu lao động là họ bị bóc lột sức lao động, họ không tình nguyện. Và khi vào tình trạng bế tắc thì họ không thể chạy thoát được bởi các tổ chức đưa họ sang đây lao động, đưa họ sang nước ngoài lao động, nhất là bên Âu Châu và ngay cả bên những cái xứ xa xôi như là Đông Âu và ngay cả Phi Châu nữa, thưa quý vị. Trước thực trạng đó, nhiều người đã cầu cứu với công ty đưa họ đi lao động hoặc là tòa đại sứ Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị, đa số là không nhận được bất kỳ cái sự giúp đỡ nào. Và mặc dù chúng ta biết là cái việc giải cứu như là việc đưa nạn nhân về nước an toàn không chỉ là nghĩa vụ của công ty xuất khẩu lao động mà còn là nhiệm vụ của cơ quan ngoại giao của Việt Nam và nước ngoài. Và trước cái sự im lặng của các cá nhân, của các tổ chức, của các cơ quan có trách nhiệm, thì người lao động Việt Nam khi ra nước ngoài, thưa quý vị, cũng phải tìm đủ mọi cách liên lạc với nhà chức trách tại địa phương, tức là nơi họ bị đưa sang cưỡng bức lao động, hoặc là các cái tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như là Việt Nam, để làm cách nào thông báo cho gia đình biết tình trạng của họ, và đồng thời phải dùng luật pháp tại cái xứ sở họ lao động đó để dùng cái tiến trình pháp lý ở nước ngoài, rồi từ đó đưa đến cái cuộc tiến trình pháp lý tại ngay trong nước Việt Nam để buộc các cái tổ chức đưa họ ra lao động nước ngoài phải trả lời cho những cái vi phạm về cái tình trạng đó. Về cái câu hỏi của anh Hoàng Tín, thì người Việt chúng ta, thưa quý vị, có thể làm gì để buộc nhà cầm quyền Việt Nam thỏa mãn các điều kiện của Hoa Kỳ trong năm sắp tới đây, thưa quý vị, trong năm nay và trong năm sắp tới, nếu họ hy vọng được thoát ra khỏi cái hạng 3 là cái hạng tồi tệ nhất mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gắn họ. Thì thưa quý vị, nhiều cái tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này họ đưa ra một vài cái ý kiến. Thứ nhất là họ kêu gọi là chúng ta hãy phổ biến thông tin để hướng dẫn những người dân tự đề phòng để họ không trở thành nạn nhân. Rồi đồng thời giúp họ, nếu mà họ trở thành nạn nhân đó, thì giúp họ tiếp cận được các cái chương trình hỗ trợ về tài chính, về y tế, về tư vấn, về tâm lý, về pháp lý. Rồi qua đó, cái quá trình pháp lý đó, chúng ta giúp họ đòi bồi thường lại những cái gì mà họ đã bị đánh mất. Rồi chúng ta cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông, các mạng xã hội để đưa cái thông tin thiết thực về phòng chống buôn người đến mọi thành phần trong xã hội, kể cả chúng ta những người sống tự do ở nước ngoài. Và nhân dịp này chúng tôi cũng xin cảm ơn Radio Sài Gòn Dallas, chị Thu Nga cũng như là anh Hoàng Tín đã giúp tích cực trong cái việc này. Và thưa quý vị, nói về cái việc mà hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân để được họ hưởng được tất cả những dịch vụ và ngân khoản hỗ trợ đó, thì việc này đòi hỏi rất là nhiều tài lực và đòi hỏi đóng góp của đồng hương của chúng ta đến các cái tổ chức vô vị lợi để giúp cho nạn nhân. Quý vị cứ tìm hiểu và quý vị sẽ thấy có rất nhiều tổ chức ngoại quốc cũng như một vài tổ chức của người Việt Nam tại hải ngoại đang làm cái công việc này, và chúng ta có thể tiếp tay bằng cách là chúng ta giúp họ thêm tài lực để họ có những cái đội luật sư giỏi để mà bênh vực quyền lợi cho các nạn nhân. Và thưa quý vị, về phía tổ chức đó, thì chúng tôi thấy là chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc và các quốc gia quan tâm, các tổ chức quốc tế để tiếp tục theo dõi, điều tra, khởi tố và trừng phạt các thủ phạm bằng cái cách là đưa cho họ những cái bằng chứng cụ thể để mà họ tạo được những báo cáo có hiệu quả cao. Và thưa quý vị, đây là một cái việc cuối cùng mà tôi nghĩ cũng rất là khó, nhưng mà không thể không thực hiện được, là chính chúng ta hoặc là những người Việt Nam đang sống tại Việt Nam là phải góp ý kiến để buộc chính quyền Việt Nam phải sửa đổi lại những cái luật hiện hành nhằm ngăn chặn nạn nhân nạn buôn người bằng cách là trừng phạt thủ phạm và bảo vệ nạn nhân một cách thực tiễn và hiệu quả hơn. Cảm ơn anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh trả lời cái câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay. Với cái chủ đề của chương trình Máy Dặm Sân Khê, chúng ta bàn về nạn buôn người tại Việt Nam trong cái chương trình được gọi là xuất khẩu lao động. Chương trình của chúng ta đến đây đã hết rồi. Và tính cảm ơn anh những chút thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Mời anh gửi lời chào, rồi sau đó chúng ta hẹn gặp trong những cái lần sau nữa nhé, thưa anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và anh Hoàng Tín đã giúp trong cái buổi mạn đàm với những cái câu hỏi rất là xúc tích. Và chúng tôi xin hẹn tái ngộ với anh Hoàng Tín và quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị và anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Máy Dặm Sân Khê ngày hôm nay cùng anh Phan Quang Trọng trong cái chủ đề bàn về nạn buôn người tại Việt Nam trong cái chương trình xuất khẩu lao động. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.